Chương 12. Thắng trí, các năng lực thần thông. Lợi lạc của định tiếp theo. Đoạn 1. Trước đã nói về các loại thắng trí thuộc thế gian, rằng sự tu tập định này đem lại lợi ích là các loại thần thông. Chương 11. Đoạn 122. Bây giờ muốn viên mãn những loại thắng trí ấy, thì trước đó thiền giả cần phải đắc tứ thiền về biến xứ đất, vân vân. Và trong khi làm việc này, không những sự tu tập định đã đem lại lợi ích như thế, mà định còn được tăng tiến. Và khi hành giả có được định đã phát triển đến độ vừa đem lại lợi ích, vừa trở nên tăng tiến, thì vị ấy sẽ làm viên mãn sự tu tập tuệ một cách dễ dàng hơn. Bởi vậy, chúng ta sẽ giải thích về các loại thắng trí. Năm loại thắng trí. Đoạn 2. Để trình bày những lợi ích của sự tu tập định cho một thiện nam tử đã đắc định tứ thiền và để tuân tự dạy diệu pháp, Đức Thế Tôn đã mô tả năm loại thắng trí thế gian. Đó là: 1. Những năng lực thần biến được mô tả như: khi tâm đã được định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu uế, đã trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và đạt đến bất động. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến các loại thần thông như một thân biến thành nhiều thân. Đề lớn chương 1, đoạn 77. 2. Thiên nhĩ thông. 3. Tha tâm thông. 4. Túc mạng thông. 5. Sanh tử trí, tức trí biết về sự sống và chết của chúng sanh. Một La Mã. Các loại năng lực thần thông. Nếu một thiền giả muốn khởi sự biến hóa nhờ năng lực thần thông như một thân biến thành nhiều thân, vân vân, vị ấy phải hoàn tất 8 thiền chứng trong mỗi một Kashina, trong 8 Kashina. Khởi từ Kashina đất và cuối cùng là Kashina trắng. Hành giả cũng cần hoàn tất sự điều phục tâm theo 14 cách. 1. Theo thứ tự của các biến xứ chiều thuận. 2. Theo thứ tự của các biến xứ ngược chiều. 3. Thuận chiều và ngược chiều. 4. Theo thứ tự thiền chiều thuận. 5. Theo thứ tự thiền ngược chiều. 6. Thuận chiều và ngược chiều thiền. 7. Bỏ băng các thiền. 8. Bỏ băng Kashinas. 9. Bỏ băng thiền và Kashinas. 10. Chuyển vị trí thiền chi. 11. Chuyển vị trí đối tượng. 12. Chuyển vị trí thiền chi và đối tượng. 13. Phân biệt thiền chi. 14. Phân biệt đối tượng. Đoạn 3. Vì là thuận thứ các Kashinas, vân vân, vì là phân biệt đối tượng. 1. Ở đây, một tỳ kheo đắc thiền về Kashina đất rồi Kashina nước, tuần tự cho đến 8 Kashinas. Làm như vậy 100 lần, ngay cả 1.000 lần, ngay cả đến 100.000 lần, trong mỗi thứ Kashina. 2. Làm như vậy nhưng khởi từ Kashina màu trắng là Kashina ngược chiều. 3. Đắc thiền nhiều lần theo chiều thuận rồi nghịch, từ Kashina đất đến Kashina trắng, rồi từ Kashina trắng trở lại Kashina đất, gọi là thuận chiều và ngược chiều các Kashina. Đoạn 4. Nhập xuất nhiều lần từ sơ thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, gọi là thuận thứ thiền. 5. Nhập xuất từ phi tưởng phi phi tưởng xứ trở lại sơ thiền nhiều lần, gọi là ngược chiều thiền. 6. Chứng theo thứ tự thuận nghịch từ sơ thiền lên đến phi tưởng phi phi tưởng xứ và từ phi phi tưởng xứ trở lui về sơ thiền, ấy là thuận và nghịch các thiền. Đoạn 5. 7. Vị ấy bỏ băng thiền mà không bỏ bằng biến xứ như sau. Trước hết, nhập sơ thiền ở biến xứ đất, rồi nhập tam thiền cùng ở biến xứ ý, rồi sau khi bỏ biến xứ. Chương 10, đoạn 6. Chứng không vô biên xứ. Sau đó, chứng vô sở hữu xứ. Đây là bỏ băng thiền, cũng vậy với biến xứ nước, vân vân. 8. Khi vị ấy bỏ những biến xứ cách khoảng mà không bỏ băng thiền theo cách sau. Đắc thiền ở Kashina đất, vị ấy lại nhập sơ thiền về biến xứ lửa, rồi biến xứ xanh, biến xứ đỏ. Đây gọi là bỏ băng biến xứ. 9. Khi vị ấy vừa bỏ băng biến xứ, vừa bỏ băng thiền như sau. Đắc sơ thiền biến xứ đất, rồi tam thiền biến xứ lửa, rồi không vô biên xứ sau khi đã dời bỏ biến xứ xanh. Kế tiếp, vô sở hữu xứ đạt đến từ biến xứ đỏ. Đây gọi là vừa bỏ băng thiền, vừa bỏ băng biến xứ. Đoạn 6. 10. Đắc sơ thiền ở biến xứ đất rồi, cùng biến xứ ý đắc các thiền khác, thì gọi là đổi thiền chi. 11. Nhập sơ thiền ở biến xứ đất, rồi cũng sơ thiền ở biến xứ nước, vân vân, biến xứ trắng, thì gọi là đổi đối tượng. 12. Sự đổi đối tượng và thiền chi xảy ra theo cách như sau. Vị ấy nhập sơ thiền ở biến xứ đất, nhị thiền ở biến xứ nước, tam thiền ở biến xứ lửa, tứ thiền ở biến xứ gió, không vô biên xứ bằng cách dời Kashina xanh. Thức vô biên xứ đạt được từ Kashina vàng, vô sở hữu xứ từ Kashina đỏ, phi tưởng phi phi tưởng xứ từ Kashina trắng. Đây gọi là vừa chuyển thiền chi, vừa chuyển đối tượng. Đoạn 7. 13. Sự phân biệt các thiền chi mà thôi, bằng cách định rõ sơ thiền là năm thiền chi, nhị thiền là ba thiền chi, tam thiền là hai thiền chi, cũng vậy tứ thiền, không vô biên xứ, vân vân, và phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là phân biệt thiền chi. 14. Cũng vậy, sự phân biệt chỉ đối tượng mà thôi, như đây là Kashina đất, đây là Kashina nước, vân vân, đây là Kashina trắng, gọi là phân biệt đối tượng. Có người còn nói thêm phân biệt thiền chi và đối tượng, nhưng vì điều này không được nói trong luận nên không thành một đề mục trong việc tu tập. Đoạn 8. Thiền giả không thể nào thực hiện biến hóa bằng thần thông nếu chưa hoàn tất sự tu tập điều phục tâm theo 14 cách ấy. Công việc tiên quyết về Kashina đối với người sơ cư rất khó, và chỉ một người trong số 100 hay 1000 người có thể làm. Sự làm khởi lên sơ tướng là khó khăn cho một người trong việc tiên quyết về Kashina, và chỉ một người trong 100 người, 1000 người làm được. Mở rộng sơ tướng khi nó đã khởi lên và đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1000 người có thể làm. Điều phục tâm theo 14 cách sau khi đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1000 người làm được. Sự biến hóa bằng lực thần thông sau khi luyện tâm theo 14 cách là khó, và trong 100, 1000 người chỉ có một người làm được. Phản ứng mau lẹ sau khi đã biến hóa là điều khó, và trong 100, 1000 người chỉ có một người làm được. Đoạn 9. Như trưởng lão Rakhita, sau 8 năm thọ cụ túc giới, một hôm đang ở giữa 30.000 tỷ kheo đắc thần thông, đến thăm bệnh trưởng lão Maha Rohana Kuta ở Theram Patala. Thần thông của trưởng lão đã tả ở đoạn nói về Kashina đất, chương 4, đoạn 135. Thế vậy, một vị trưởng lão nói: chư hiền, nếu Rakhita không có ở đấy thì chúng ta đã bị thảm bại. Người ta sẽ bảo: những vị này không bảo vệ được bậc long tượng, bởi thế chúng ta nên đi du hành với các khả năng đã được làm cho viên mãn, cũng như binh sĩ khi đi ra với binh khí đã được lau sạch hết những vết dơ. 30.000 tỳ kheo nghe lời khuyên của trưởng lão và đạt đến phản ứng mau lẹ. Đoạn 10. Và giúp người khác sau khi đạt phản ứng mau lẹ là khó, và chỉ một người trong 100.000 làm được. Như vị trưởng lão che chở, chống lại trận mưa tàn lửa bằng cách biến đất ở giữa trời. Khi trận mưa lửa tro được ma dương biến hóa trong buổi tế lễ lớn trên đảo. Đoạn 11. Chỉ có ở chư Phật, Độc Giác và Thanh Văn, đại đệ tử vân vân đã tinh tấn nhiều kiếp mà biến hóa thần thông này cùng những đức tính đặc biệt khác như biện tài mới viên mãn được nhờ đắc A-la-hán quả và không cần tiến trình tuần tự như đã mô tả. Đoạn 12. Bởi vậy, cũng như khi một người thợ vàng muốn làm một thứ đồ trang sức nào đó, ông ta chỉ làm được sau khi đã luyện vàng cho nhu nhuyễn, dễ sử dụng do nấu tan nó, vân vân. Và cũng như khi một người thợ gốm muốn làm một thứ đồ chứa nào đó, ông ta chỉ làm được nó sau khi đã làm cho đất sét trở nên dẻo, dễ sử dụng. Một người tập sự cũng thế, phải chuẩn bị cho các loại thần thông bằng cách chế ngự tâm theo 14 cách nói trên, và phải làm cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vừa bằng cách đạt đến viên mãn dưới những đề mục dục, nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp, và bằng cách làm chủ trong sự tác ý, vân vân. Nhưng một người đã có điều kiện cần thiết cho việc ấy nhờ tập luyện đời trước thì chỉ cần chuẩn bị để đắc tứ thiền trong những kasinat. Đoạn 13. Đức Phật chỉ cách chuẩn bị như sau. Khi tâm đã định tĩnh, vân vân. Đây là lời giải. Tiếp theo kinh văn xem đoạn 2. Ở đây, vị ấy chỉ cho tỳ kheo đã đắc tứ thiền. Như vậy, chỉ thứ tự chứng tứ thiền có nghĩa là sau khi chứng tứ thiền bắt đầu từ sơ thiền. Định tĩnh, định tĩnh nhờ phương tiện tứ thiền. Tâm là tâm sắc giới. Đoạn 14. Nhưng về những danh từ thuần tịnh vân vân, nó thuần tịnh nhờ trạng thái niệm được làm cho thuần tịnh bằng xả. Nó sáng chính vì thuần tịnh. Đây nghĩa là trong sáng. Nó không lỗi lầm vì những lỗi lầm là tham vân vân đã bị loại bởi lạc vân vân. Nó được tẩy trừ cấu uế vì nó không lỗi lầm, vì chính lỗi lầm làm cho tâm uế nhiễm. Nó trở thành nhu nhuyễn vì nó đã được khéo tu tập, có nghĩa nó chịu sự làm chủ, bởi vì một tâm được làm chủ gọi là tâm nhu nhuyễn. Nó dễ sử dụng, chính vì nó nhu nhuyễn, nó chịu sự sử dụng, nó đáng được sử dụng, đó là ý nghĩa. Đoạn 15. Vì một tâm nhu nhuyễn thì dễ sử dụng, giống như vàng đã khéo nấu chảy, và nó vừa nhu nhuyễn vừa dễ sử dụng là vì nó đã được khéo tu tập. Như kinh nói, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khi được tu tập, được đào luyện, trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng như tâm. A lớn, chương 1, đoạn 9. Đoạn 16. Nó vững chắc, bởi vì vững chắc trong sự thuần tịnh và các đức tính khác. Nó đạt đến bất động chính vì nó vững chắc, có nghĩa là nó không cử động, không lay chuyển. Một cách giải thích khác là nó vững chắc vì vững chắc trong tính cách có thể làm chủ của riêng nó, nhờ tính nhu nhuyễn và dễ sử dụng, và nó đạt đến bất động vì nó được tăng thịnh bởi tính, vân vân. Đoạn 17. Vì tâm có tính tăng cường thì không bị dao động bởi thiếu đức tin. Khi được tăng cường bởi tấn thì nó không bị dao động bởi giải đãi. Khi được tăng cường bởi niệm thì nó không bị dao động bởi thất niệm, tức lơ đễnh. Khi được tăng cường bởi định thì nó không bị dao động bởi trạo cử. Khi được tăng cường bởi tuệ thì nó không bị dao động bởi ngu si. Và khi được chiếu sáng thì nó không bị dao động bởi bóng tối của cấu uế, tức phiền não. Bởi vậy, khi tâm được tăng cường bởi sáu pháp này thì nó đạt đến bất động. Đoạn 18. tâm có được 8 yếu tố theo cách ý thì có thể được hướng đến sự chứng đắc bằng thắng trí những pháp cần được chứng đắc với thắng trí. Đoạn 19. Một phương pháp khác, nó được định tĩnh nhờ định tứ thiền, nó được thuần tịnh nhờ tách rời các triền cái, nó trong sáng nhờ vượt qua tầm, vân vân. Nó không lỗi lầm nhờ không có những ác dục có căn để từ sự đắc thiền, tức tỷ như người muốn cho kẻ khác biết rằng dễ có thể thực hành thiền định. Nó được tẩy trừ cấu uế vì biến mất các cấu uế của tâm gồm tham, vân vân. Cả hai điều này cần được hiểu theo kinh Vô Úy Trung chương 1 kinh số 5 và Bố Dụ M lớn chương 1 đoạn 7. Nó trở nên nhu nhuyễn do sự làm chủ, nó dễ sử dụng do đạt tình trạng của con đường đưa đến thần thông. Đoạn 50. Nó vững chắc và đạt đến bất động bằng cách đạt đến sự tinh tế của sự tu tập đã viên mãn. Có nghĩa rằng vì nó đạt đến bất động nên nó vững chắc, và tâm có được 8 yếu tố theo cách trên thì có thể hướng đến sự chứng đắc bằng thắng trí những pháp cần phải được chứng ngộ nhờ thắng trí, vì nó là nền tảng, là nhân gần cho chúng. Đoạn 20. Vì y dẫn tâm, hướng tâm đến các loại thần thông ít thi di tha, các loại thành công. Ở đây thành công in hi có nghĩa là làm sinh ra hay đạt được. Vì cái gì được phát sinh, được thủ đắc thì gọi là thành công. Như một con người ước ao, nếu ước ao của nó được thành tựu, hoặc nói sự xuất gia thành công israti, nên đó là một thần thông. In hi, nó đánh bạc tham dục nên nó là một biến hóa, vân vân. A-la-hán đạt thành công nên đó là một sự thành công, vân vân. Nó chuyển hóa tất cả cấu uế nên đó là một biến hóa. B.S. chương 2 đoạn 229. Đoạn 21. Một phương pháp khác, thành công tức in-hi theo nghĩa tiếp sau đó là một danh từ chỉ hiệu lực của các phương tiện, vì hiệu quả đến tiếp theo với sự phát sinh kết quả mong muốn. Như kinh nói, gia chủ Sita có giới đức, nếu ông nguyện mong rằng đời sau tôi làm chuyển luân dương thì ước nguyện của ông sẽ thành công, vì đó là một ước nguyện trong sạch. S chương 4 đoạn 303. Đoạn 22. Một cách hiểu khác, chúng sinh nhờ phương tiện của nó mà thành công nên gọi là thành công. Năng lực thành công ấy có 10 loại, vì là 10. Thành công do quyết định, thành công bằng biến hóa, thành công bằng thân ý sanh, thành công bằng sự can thiệp của trí, thành công bằng sự can thiệp của định, thành công của các thánh giả, thành công do hậu quả nghiệp, thành công của người có công đức, thành công do hiểu biết, thành công do nỗ lực đúng. B.S. chương 2 đoạn 205. Đoạn 23. 1. Ở đây, thành công do quyết định nghĩa là như bình thường chỉ một thân, vì ý tác ý biến thành trăm ngàn, một trăm ngàn thân. Sau khi tác ý, vì ý quyết định với trí như sau: ta hãy biến thành nhiều. B.S. chương 2 đoạn 207. Đoạn 24. 2. Thành công bằng biến hóa, như sau khi từ bỏ hình dáng thông thường, vì ý hiện thành hình một cậu bé hay một con rắn, vân vân, hay biến ra một cuộc bày binh bố trận. B.S. chương 2 đoạn 210. Đây là do từ bỏ và thay đổi hình dạng thông thường. Đoạn 25. 3. Câu được nói như sau: ở đây một tỳ kheo tạo ra từ thân xác dị ý một thân xác có sắc do ý sanh. B.S. chương 2 đoạn 20 thì gọi là thần thông làm ra thân ý sanh, vì nó xảy ra kể như sự phát minh một thân khác do ý sanh ở trong thân này. Đoạn 26. 4. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của trí trước khi trí sinh khởi, hoặc sau khi trí sinh khởi, hoặc trong khi trí sinh khởi, thì gọi là thành công do sự can thiệp của trí. Vì điều này được nói, mục đích từ bỏ thường tưởng thành công nhờ quán vô thường, đó gọi là thành công do sự can thiệp của trí, vân vân. Mục đích từ bỏ mọi cấu uế, thành công nhờ A-la-hán đạo, như vậy là thành công bằng can thiệp của trí. Có sự thành công nhờ can thiệp của trí trong trường hợp Đại Đức Bakula, có thành công nhờ can thiệp của trí trong Đại Đức Sankika, có thành công do can thiệp của trí nơi Đại Đức Huttapala. BS chương 2 đoạn 211. Đoạn 27. Ở đây khi Đại Đức Bakula còn là một hài nhi được mang đi tắm trong sông vào ngày lành, vì ấy rơi vào dòng nước do sự bất cẩn của người vú. Một con cá nuốt Đại Đức vào bụng và cuối cùng lội tới chỗ tắm ở Benares. Ở đây con cá được một người chài bắt và bán cho người vợ của một trưởng giả. Bà thích con cá, muốn tự tay nấu lấy và xẻ nó ra. Khi làm thế, bà thấy đứa trẻ như một pho tượng vàng trong bụng cá. Bà mừng rỡ nghĩ, cuối cùng ta đã được một đứa con trai. Vậy sự sống sót của Đại Đức Bakula trong bụng cá vào kiếp chót của Ngài được gọi là thành công do can thiệp của trí, vì nó được phát sinh do ảnh hưởng của trí thuộc đạo lộ A-la-hán mà vị ấy sẽ đạt được trong đời sống ấy. M lớn A chương 4 đoạn 190. Đoạn 28. Mẹ của Đại Đức Sankika chết khi Đại Đức còn ở trong bào thai. Vào lúc quả thiêu bà bị đâm bằng một cọc nhọn để đặt lên giàn quả. Hài nhi bị thương tích ở góc con mắt vì cọc nhọn ấy và thốt lên tiếng. Khi ấy, nghĩ rằng đứa trẻ còn sống, người ta lấy tử thi xuống mổ bụng ra và đem hài nhi giao cho bà ngoại nó. Dưới sự săn sóc của bà, hài nhi lớn lên và cuối cùng xuất gia đắc quả A-la-hán. Vậy sự sống sót của Đại Đức Sankika trên giàn quả gọi là thành công do can thiệp của trí. Đoạn 29. Thân phụ của cậu bé Huttapala là một người nghèo ở thành Dương Xá. Ông đi vào rừng với một chiếc xe để kiếm củi về. Một hôm khi trở về cổng thành thì trời đã tối. Những con bò kéo xe tuột khỏi cái ách và đi vào thành để tìm cặp bò. Ông chưa kịp trở ra thì cổng thành đã đóng. Sự sống sót của hài nhi qua một đêm ở ngoài cổng thành đầy thú dữ và ma quỷ được gọi là thành công nhờ can thiệp của trí. Đoạn 30. Năm, một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của tịnh chỉ trước khi đắc định, hoặc sau khi đắc định, hoặc trong khi đắc định thì gọi là thành công do can thiệp của định. Như nói, mục đích từ bỏ những triền cái thành công nhờ sơ thiền, nên đấy là thành công nhờ can thiệp của định, vân vân. Mục đích từ bỏ vô sở hữu xứ thành công nhờ chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, nên gọi đó là thành công nhờ can thiệp của định. Có thành công nhờ can thiệp của định ở tôn giả Sariputta vân vân, tôn giả Sanjiva vân vân, tôn giả Kanu Khandana, tín nữ Uttara, tín nữ Samavati. BS chương 2 đoạn 211 đến 212. Đoạn 31. Ở đây trong khi tôn giả Xá Lợi Phất đang ở với tôn giả Mục Kiền Liên tại Kapota Kandara, Ngài đang ngồi giữa khoảng trống ngoài trời vào một đêm trăng với cái đầu mới cạo tóc. Khi ấy, một con ác quỷ, mặc dù đã được bạn nó cảnh cáo, định đánh một cú vào đầu tôn giả vang tiếng như sấm. Vào lúc bị giáng cú đấm, tôn giả đang nhập định, nhờ vậy Ngài không bị thương tổn. Đây là thành công do can thiệp của định nơi tôn giả. Câu chuyện còn được kể trong Uttana. Đoạn 39. Đoạn 32. Khi trưởng lão Sanjiva đang ở trong định diệt thọ tưởng những kẻ mục tử vân vân, trông thấy tưởng là ngài đã chết. Chúng đem cỏ, củi khô, phân bò và đốt lên. Không một chéo y của tôn giả bị cháy. Đây là sự thành công nhờ can thiệp của định ở tôn giả. Ảnh hưởng của định chỉ xảy đến trong khi ngài nhập và xuất liên tiếp tám thiền trước khi vào định diệt thọ tưởng. Câu chuyện được kể trong kinh M lớn chương 1 đoạn 333. Đoạn 33. Trưởng lão Kanu Khandana có biệt tài chứng đắc các thiền chứng. Một đêm kia, ngài ngồi nhập định trong một khu rừng. Có 500 tên cướp đi qua với những đồ vật đã trộm được. Vì nghĩ không ai theo đuổi và cần nghỉ ngơi, chúng đặt các vật kia xuống. Và vì tưởng vị trưởng lão là một khúc cây Khanduka, chúng chồng đồ đạc lên trên ngài. Ngài xuất định vào lúc đã tính trước, đúng vào lúc những tên cướp nghỉ ngơi xong sắp sửa lên đường. Ngay lúc ấy, tên cướp đầu tiên đã bỏ đồ vật trộm lên người ngài và bây giờ đang lấy để ra đi. Khi chúng thấy ngài cử động thì hoảng sợ hét lên. Vị trưởng lão nói: "Đừng sợ cư sĩ, ta là một tỳ kheo." Bọn cướp định đảnh lễ ngài và xin xuất gia, cuối cùng đều đắc A-la-hán quả cùng với các vô ngại biện. Ở đây, vị trưởng lão không bị hại bởi 500 gói hàng chất lên người ngài, là sự thành công nhờ can thiệp của định. Đoạn 34. Tín nữ Uttara là con gái của một trưởng giả tên là Bunaka. Một dâm nữ tên Shirima ganh tị với nàng nên đổ một thùng dầu sôi lên đầu nàng. Vào lúc ấy, Uttara đã đắc thiền về từ tâm nên dầu chảy khỏi người tín nữ như nước đổ lá sen. Đấy là thành công nhờ can thiệp của định lực nơi bà. Câu chuyện được kể chi tiết trong DHA chương 3 đoạn 310. Đoạn 35. Hoàng hậu của vua Utena tên là Samavati. Bà La Môn Magandivya vì mong cho con gái mình trở thành hoàng hậu nên bỏ một con rắn độc trong cây đàn tỳ bà của Samavati rồi tâu vua. Tâu bệ hạ, Samavati muốn ám hại bệ hạ đó. Bà y mang theo một con rắn độc trong cây đàn của bà. Khi vua tìm thấy con rắn, ông nổi trận lôi đình toàn giết bà với một mũi tên tẩm độc. Samavati cùng với tùy tùng biến mãn tâm từ lan đến ông vua. Ông đứng run rẩy, không bắn được mũi tên ra mà cũng không dẹp nó đi được. Khi y hoàng hậu hỏi: "Hoàng thượng có chuyện gì thế? Mệt trong người." "Phải, ta mệt." "Vậy hãy bỏ xuống cây cung." Cây cung rơi xuống chân nhà vua. Khi ấy hoàng hậu bảo: "Người ta không nên oán thù một người không oán thù." Như vậy, sự kiện nhà vua không dám bắn ra mũi tên chính là một thành công nhờ can thiệp của định lực nơi tín nữ Samavati. Xem DHA chương 1 đoạn 216. Đoạn 36. 6. Cái làm cho hành giả an trú không cảm thấy ghê tởm đối với những gì đáng ghê tởm thì gọi là thành công của thánh giả. Như kinh nói, vì là thành công của bậc thánh. Ở đây, nếu một tỳ kheo ước nguyện mong rằng ta an trú không ghê tởm những gì đáng ghê tởm, vị ấy không ghê tởm với nó. Vị ấy an trú với xả đối với vật ấy, chánh niệm và hoàn toàn tỉnh giác. BS chương 2 đoạn 212. Đây gọi là thành công của những bậc thánh vì nó chỉ được phát sinh nơi những bậc thánh đã đạt đến sự làm chủ tâm. Đoạn 37. Vì nếu một tỳ kheo giới lậu hoặc đã bị phá hủy mà có được sự thành công này thì khi gặp một đối tượng khả ố, vị ấy thực hành biến mãn tâm từ đến nó hoặc là tác ý đến nó như chỉ là tứ đại, vị ấy an trú biến mãn với tâm không gớm ghiếc hay chán ghét đối tượng ấy. Và khi gặp một đối tượng khả ái, vị ấy an trú biến mãn tính cách bất tịnh hoặc tác ý đến nó như là vô thường thì an trú với tưởng đáng ghê tởm, đáng chán. Cũng vậy, trong trường hợp gặp cái đáng chán, vừa gặp cái không đáng chán vị ấy thực hành sự biến mãn như trên với tâm từ hay tác ý đến nó như là tứ đại, vị ấy an trú với tưởng không đáng chán. Và trong trường hợp gặp cái không ghê tởm và cái ghê tởm, vị ấy thực hành biến mãn như trên với tưởng bất tịnh hay tác ý đến nó như là vô thường, vị ấy an trú tưởng đáng tởm. Nhưng khi vị ấy tập luyện xả gồm 6 chi phần như sau: khi thấy một sắc pháp với con mắt, vị ấy không vui thú, cũng không vân vân. BS chương 2 đoạn 213. Thì khi ấy từ bỏ cả hai tưởng đáng chán và không đáng chán, hành giả an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác hoàn toàn. Đoạn 38. Vì ý nghĩa này được trình bày như sau trong Patisamhita: thế nào là vị ý an trú tưởng không đáng chán trong cái đáng chán? Đối với một vật không thích ý, vị ý biến mạng nó với tâm từ hoặc kể nó như là tứ đại. BS chương 2 đoạn 212. Như thế gọi là thành công của thánh giả, vì nó đã được phát sinh nơi bậc thánh, đã đạt đến tâm tự chủ. Đoạn 39. Thần thông gồm trong việc du hành giữa hư không như chim bay vân vân, gọi là thành công do quả báo của nghiệp như kinh nói, vì là thành công do quả báo của nghiệp. Thành công trong tất cả những loài chim có cánh, trong tất cả chư thiên, trong vài người, trong số chúng sanh ở đọa xứ, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. BS chương 2 đoạn 213. Vì ở đây khả năng bay lượn trên không của mỗi loài chim có cánh không cần thiền định hay tuệ giác gì ráo, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Cũng vậy, trong tất cả loài chư thiên và một số loài người vào khởi thủy của một thời kiếp, cũng vậy thành công tức bay được trong một vài chúng sanh ở đọa xứ như con quỷ cái mẹ của Bijankara, xem S.A. và mẹ của Uttara vân vân. Đoạn 40. Thành công gồm trong việc du hành trong không gian vân vân. Trong trường hợp những vị chuyển luân dương vân vân, gọi là thành công của những người có công đức như kinh nói, vì là thành công của những người có công đức. Vừa chuyển luân du hành trên không với 4 đạo quân, còn có cả quân hầu và quân giữ cừu tức mục tử. Gia chủ Jukita có thành công của người có công đức. Những gia chủ Jakilaka, Goshita, Mendaka có thành công của những người có công đức. Sự thành công của 5 vị đại công đức gọi là thành công của những người có công đức vân vân. BS chương 2 đoạn 213. Nói tóm lại, điều đặc biệt của sự thành công khi những công đức tích lũy đã chín mùi thì gọi là thành công của những người có công đức. Đoạn 41. Một lâu đài bằng pha lê cùng với 64 cây ước đã tách đôi mặt đất mà dọt lên trước mặt gia chủ Jyotika. Đó là thành công do công đức. Trong trường hợp của gia chủ này, DHA chương 4 đoạn 207. Một núi vàng cao 80 cubit được xuất hiện ở Jatilaka. Sự sống sót an ổn của Goshita khi có những năng lực để giết ông ta ở 7 chỗ là thành công của những người có công đức. DHA chương 1 đoạn 174. Sự xuất hiện những con cừu đực làm bằng 7 thứ quý báu tại một nơi rộng một tầm cày cho gia chủ Mendaka gọi là thành công của những người có phước đức. DHA chương 3 đoạn 364. Đoạn 42. 5 người rất công đức là trưởng giả Mendaka, vợ ông tên Kandapa Dumashira, con trai ông Hana Jaya tức người giàu có, con dâu ông Suma Hadevi và nô tỳ ông là Punna. Khi trưởng giả Mendaka gội tóc và ngước nhìn lên trời, có 12.500 đấu thóc rơi xuống cho ông toàn một thứ gạo đỏ. Khi vợ ông lấy một nà ly cơm ra, thì cơm ấy đem cho cả nước dùng cũng không hết. Và con trai họ lấy ra một túi tiền chứa 1.000 đồng ducat, thì những đồng tiền ấy đem cho tất cả cư dân đảo Diêm Phù Đề Sambutipa cũng vẫn còn. Khi con dâu ông ta lấy ra một tumpa lúa để bố thí tất cả cư dân Diêm Phù Đề, thóc ấy vẫn không hết. Khi người nô tỳ cày với chỉ một lát cày thì có đến 14 luống cày, mỗi bên 7 luống. VIN chương 1 đoạn 240, DHA chương 1 đoạn 384. Đây là thành công của những người có công đức. Đoạn 43. Thành công khởi đầu bằng sự du hành qua hư không, trong trường hợp những bậc thầy về các học thuật thì gọi là thành công nhờ học thuật. Ví dụ trong Patisamhita nói, vì là thành công nhờ học thuật, những bậc thầy về học thuật sau khi đã thốt lên những bùa chú có thể bay được qua hư không, cho thấy một con voi giữa trời, vân vân, và chúng có thể bày binh bố trận giữa hư không. BS chương 2 đoạn 213, đoạn 44. Nhưng sự thành công trong việc này việc nọ nhờ một nỗ lực đúng, gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Như điều này được nói, mục đích từ bỏ dục tham thành công nhờ sự xuất ly, đấy là thành công với nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng, vân vân. Mục đích từ bỏ tất cả ô nhiễm thành công nhờ A-la-hán đạo, đó là thành công trong nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. BS chương 2 đoạn 213. Và văn đây cũng tương tự văn trước trong sự làm sáng tỏ nỗ lực đúng, nói cách khác đạo lộ. Nhưng trong luận giải thì nói như sau: bất cứ công việc gì thuộc về sự hành nghề, như là một chiếc xe, vân vân, bất cứ công việc gì thuộc về y học, sự học hỏi, ba tập vệ đà, ba tạng giáo điển, cả đến công việc liên hệ đến cày, gieo lúa, vân vân, sự đặc biệt, xuất sắc phát sinh do làm những công việc ấy, đều gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng trong trường hợp này hay khác. Đoạn 45. Bởi thế, trong 10 loại thành công nói trên, chỉ có thành công do quyết định, do biến hóa và thân ý sanh là thực sự được ám chỉ trong câu các loại thần thông. Đoạn 46. Đến các loại thần thông xem đoạn 20, là đến những thành phần, những ngành thần thông. Vị ấy hướng tâm dẫn tâm. Khi tâm của vị tỳ kheo ấy đã trở thành cơ bản cho thắng trí, theo cách đã nói, vị ấy hướng tâm đã làm những công việc tiên quyết với mục đích chứng các thần thông. Vị ấy để tâm hướng về các loại thần thông, dẫn tâm ra khỏi Kashina, làm đối tượng của nó trước đấy. Hướng về làm cho tâm hướng đến, thiên về cái mà thần thông phải chứng. Đoạn 47. Vị ấy là tỳ kheo đã làm sự hướng tâm theo cách trên. Những loại thần thông khác nhau là những thần thông đủ loại đủ ngành. Đoạn 48. Bây giờ để trình bày tính cách khác nhau đủ loại trên đây, kinh nói: vị ấy một thân hóa thành nhiều thân, nhiều thân trở thành một thân. Vị ấy hiện ra rồi biến mất. Vị ấy đi ngang qua tường, vách núi, qua những chỗ bưng bít không bị trở ngại như qua hư không. Vị ấy độn thổ rồi trồi lên mặt đất như thể là ở trong nước. Vị ấy đi trên nước mà nước không bị dở ra như đi trên đất. Vị ấy ngồi kiết già mà đi trên hư không như con chim. Với bàn tay vị ấy sờ chạm mặt trăng, mặt trời, những vật có đại oai lực như thế. Vị ấy thực hiện sự làm chủ thân xác cho đến tận phạm thiên giới. Đề lớn chương 1 đoạn 77. Ở đây một thân là bình thường, vị ấy chỉ là một trước khi thực hiện thần thông. Biến thành nhiều vì muốn cùng đi, cùng đọc tụng, cùng luận đàm với nhiều người, vị ấy biến thành 100 hay 1.000. Nhưng làm thế nào vị ấy làm việc đó? Vị ấy hoàn tất 1. 4 cõi, 2. 4 căn bản, tức con đường, 3. 8 bước và 4, 16 can đế của thần thông, rồi 5, quyết định giới trí. Đoạn 49. 1. Ở đây 4 cõi cần được hiểu có nghĩa là 4 thiền, vì điều này đã được bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói. Vì là 4 cõi tức bình diện của thần thông, đó là sơ thiền cõi phát sinh do diễn ly, nhị thiền cõi của hỷ và lạc, tam thiền cõi của xả và lạc, tứ thiền cõi của không lạc không khổ. 4 cõi này của thắng trí đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến sự có được thần thông, đến sự biến hóa của thần thông, đến uy lực của thần thông, đến sự làm chủ được thần thông, đến sự vô úy trong thần thông. Và vị ấy đạt đến thần thông bằng cách trở nên nhẹ bổng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng về thân sau khi nhúng mình trong cái tưởng lạc và tưởng nhẹ do thấm nhuần, biến mãn hỷ và lạc. Đó là lý do 3 thiền đầu cần được hiểu là bình diện cận hành, vì chúng đưa đến sự chứng đắc thần thông bằng cách ấy. Nhưng tứ thiền là bình diện tự nhiên cho việc chứng đắc thần thông.